Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trong Pháp hội Trung Quốc lần thứ 17 có tiêu đề Sức mạnh phối hợp của chỉnh thể. Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục. Con xin kính chào sư phụ tôn kính. Chào các đồng tu. Trong suốt hơn 20 năm tu luyện, tôi đã được đắm chìm trong Phật quang của Pháp Luân Đại Pháp. Trong suốt chặng đường này, tôi khổ kỳ tâm trí đề cao tâm tính, thực tu bản thân. Chính niệm kiên định, bất động phá trừ bức hại của tà ác. Ngoài ra tôi còn có niềm vui phối hợp chỉnh thể cùng với các đồng tu tạo nên những điều kỳ diệu. Sinh mệnh của tôi cũng được thăng hoa trong Đại Pháp. Sau đây là một chút chia sẻ tâm đắc thể hội cùng mọi người. Nếu có chỗ nào thiên lệch, mong đồng tu từ bi chỉ rõ. 1. Tu bỏ tâm tranh đấu không để người khác nói. Có một hôm nọ, một vị đồng tu đến nhà tôi. Cô ấy rất nghiêm túc nói với tôi rằng, chúng ta tu luyện hơn 20 năm rồi, sao vẫn có thể bị ma tính dẫn động suốt như vậy? Tôi biết cô đang nói về vấn đề hay nổi giận của tôi. Hễ ai nói động đến tôi, chỉ cần nghe không lọt tai hoặc không phù hợp với tâm ý của tôi, thì tôi rất dễ phát hỏa và lúc nào tôi cũng là người có lý. Đặc biệt là trong gia đình, với vợ và con gái, hở chút là tôi gầm gừ khó chịu. Điều này khiến cho vợ tôi có cách nhìn không tốt lắm về việc tu luyện của tôi. Giữa cha và con gái thiếu đi sự chia sẻ, khoảng cách ngày một xa. Tôi cũng biết như vậy là không đúng, nhưng vẫn thường không thể kiểm soát được ma tính đó. Tôi tự hỏi bản thân, vì sao mình dễ tức giận đến thế kia chứ? Lời nói của đồng tu cứ văng vẳng bên tai tôi. Tu luyện hơn 20 năm rồi, sao vẫn bị ma tính dẫn động suốt như vậy? Tôi tự hỏi điều gì khiến mình yếu nhược như vậy, không thể chịu nổi một lời công kích, nên mới không để người khác nói chăng? Và tôi đã tìm thấy cái tâm không để người khác nói đó của mình. Tôi nhớ lại trước đây, tôi thường nổi giận khi ai đó nói về tôi. Tôi tìm được cái tôi giả hễ nói liền nổ tung và không cho người khác nói. Tôi đã phát chí niệm thanh lý ma tính của bản thân, cố gắng hết sức kiểm soát hành vi của mình để không bị nó dẫn động. Vào một lần nọ, khi tôi đang phát hỏa với vợ, đột nhiên ý thức rằng bản thân lại bị dẫn động, tôi lập tức không nói nữa. Tôi cảm thấy hỏa khí đang bốc lên ấy, cùng những lý lẽ đầy ắp trong đầu và những lời của trách dài dòng về vợ đều chạy xuất ra. Nhưng tôi không mở miệng, không nói nữa, và liên tục niệm khẩu quyết phát chí niệm. Tôi muốn tiêu hủy ma tính này, tôi muốn để nó chết đi. Khi ấy trong tâm tôi có một dư vị nào đó, giống như một chiếc chai đựng ngũ vị lật úp lại, trộn lẫn tất cả vào nhau, cảm giác khó chịu, không nói lên lời. Trong lần này, mặc dù tôi và vợ nổi giận với nhau hết vài phút, nhưng rốt cuộc thì tôi cũng nhận ra nó và kiềm chế giữa chừng. Kết quả là tôi không ngừng khiến nó suy yếu, nhưng phải mất đến mấy phút tôi mới có thể phát hiện ra nó. Sau này chỉ cần vài giây là tôi có thể phát giác ra trạng thái không đúng của bản thân. Rồi sau đó khi trong tâm tôi lại nổi nóng, tôi liền biết bản thân không đúng. Lập tức ngậm miệng im lặng. Khi tôi cảm thấy thật sự không thể kiểm soát được nữa, thì tôi sẽ rời đi, chứ không cho nó phát tiết lên. Và cứ như vậy, tôi không ngừng ức chế vấn đề không để người khác nói và tính nóng giận của mình, thì nó cũng biểu hiện ngày càng ít đi ở tầng bề mặt con người này. Tuy nhiên tôi thấy như vậy cũng chưa đủ. Tôi tự hỏi điều gì khiến mình dễ nổi nóng và dễ phát hỏa đến vậy? Vì sao mình không để người khác nói, vừa mở miệng thì liền muốn nổ tung? Tôi đã hướng nội tìm, tôi thấy đó là tâm sĩ diện, tầm cầu danh là tự ngã. Sĩ diện của tôi, lợi ích của tôi, tất cả chúng đều tăng trưởng đến mức độ không thể chạm đến. Cái tôi giả đó vì danh, vì lợi ích nên hễ đụng đến liền phát nổ ngay. Nó thật ích kỷ biết bao nhiêu. Nó chỉ biết bảo vệ bản thân không bị tổn hại, nhưng chẳng bao giờ biết suy nghĩ cho cảm thụ của người khác. Người thích nổi nóng chính là người cực kỳ ích kỷ. Con người sinh sống ở Trung Quốc đại lục, từ nhỏ đã bị nhấn chìm trong văn hóa đảng. Nào là tự cao tự đại đấu với trời, đấu với đất, hảo dũng đấu hận, hầu như đều dung nhập vào trong tư tưởng rồi, vào trong xương tủy của bản thân. Chúng đã hình thành tự nhiên, và tự thân không cảm giác thấy. Đằng sau trạng thái hễ nói liền muốn nổ tung là sự chống lưng của tâm tranh đấu, là quan niệm hình thành từ lý luận tranh đấu của văn hóa đảng đang tác quái. Tôi phát hiện phương thức xử lý vấn đề của mình rất áp chế, cưỡng ép và tranh cãi đối đầu không khoan nhượng. Đó là kiểu nhỏ mọn, tầm nhìn ngắn và nông cạn, lòng dạ hẹp hòi, tất cả đều do tâm tranh đấu tạo thành. Từ trong Pháp, Sư Phụ yêu cầu chúng ta, bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, bảo trì tâm thái hòa ái. Khi gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hòa hoãn. Trích, bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Tuy nhiên, với tâm tranh đấu ẩn tàng trong xương cốt như vậy, làm sao bản thân có thể từ bi tường hòa được chứ? Tôi nghĩ mình nên thay đổi cách giải quyết vấn đề. Tôi phải học cách dùng thiện để giải quyết vấn đề, cần học cách thiện đãi người khác. Vào một lần nọ, con gái đi học về trễ vài phút, nhưng thực chất con gái đã không đến lớp cả ngày hôm đó. Mẹ cô bé vừa nói mấy câu, thì con gái liền gằn giọng cằn nhằn mẹ mình một loạt những lời khó nghe. Lúc đó, tôi đang ở phòng kế bên nên nghe rất rõ ràng, hỏa khí lập tức bốc lên. Nếu là trước đây thì tôi sẽ nói. Chưa nói đến việc con trốn học, không những không biết kiềm điểm bản thân mà còn bao biện và lắm lý lẽ. Nhưng lúc này tôi lập tức kiểm soát vững bản thân. Mình lại muốn phát hỏa, mình lại càng muốn áp chế, mình quyết không bị lừa nữa, nếu không mình sẽ không vượt qua được. Rồi tôi phát chính niệm, kiểm soát cảm xúc của bản thân, và tôi không đi nói chuyện với con gái lúc đó. Tôi muốn học cách dùng thiện để giải quyết vấn đề. Tôi nhất định phải đợi đến khi tâm thái của mình bình hòa trở lại, dùng từ bi tường hòa mà giải quyết chuyện này. Mất vài ngày sau đó, tâm thái của tôi mới bình hòa lại, cảm thấy không còn nổi nóng khi nói chuyện này với con gái. Nhưng tôi phát hiện một tình huống đáng cười là tôi bất ngờ không biết làm sao để dùng từ bi dạy con bé. Tôi thấy bản thân tu quá kém, thật xấu hổ trước sự giáo huấn bấy lâu của sư phụ. Nhưng tôi có tín tâm, có đại pháp ở đây. Tôi nghĩ mình chắc chắn có thể học được cách dùng thiện để giải quyết vấn đề, học cách thiện đãi người khác và tu xuất ra tâm từ bi. Sư phụ giảng, từ bi là tu xuất ra ấy, chứ không phải biểu hiện ra ngoài. Là từ nội tâm, chứ không phải làm để người khác coi. Nó vĩnh viễn tồn tại ở đó, nhưng không thuận theo thời gian hay hoàn cảnh mà biến đổi theo. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2003, giảng pháp tại các nơi 4. Mấy hôm sau, tôi đến bên cạnh con gái, kể cho con nghe một câu chuyện kể rằng không thể vì chuyện nhỏ mà lỡ mất chuyện lớn, và đạo lý không thể đập vỡ bình hay ném vỡ bình, ý tứ là một khi mọi thứ không đi theo chiều hướng tốt hoặc đi chệch so với dự định ban đầu, sẽ lập tức có tâm lý làm vỡ bình, sẽ bỏ cuộc dù đã hoàn thành hầu hết mọi việc. Bây giờ thỉnh thoảng con gái đã chủ động nói chuyện với tôi. Khi đi dạo trong công viên, con gái còn khoác tay tôi, mối quan hệ giữa cha và con gái ngày càng hài hòa. 2. Phối hợp cùng đồng tu đi đến đồn cảnh sát lấy lại tư trang. Tôi có một cửa hàng nhỏ, thuê đồng tu A và đồng tu B làm việc. Vào tháng 6 năm 2018, khi đồng tu A đi dự đám cưới ở vùng ngoài, vì cô dùng tiền chân tướng ở ga xe lửa nên đã bị bắt cóc. Cảnh sát từ đồn cảnh sát đã tìm đến ký túc xá của hai đồng tu ấy, lấy đi ngân phiếu, chứng minh thư, ba thẻ ngân hàng và hơn 7.000 nhân dân tệ tiền mặt, trong đó có 200 tờ tiền chân tướng của đồng tu B. Đồng tu B đã từng bị bắt giữ bất hợp pháp vào năm 2017. Sau 15 ngày, đồng tu A được thả về và cô ấy đã đi đến đồn cảnh sát để lấy lại đồ. Tại đó, họ chỉ trả lại đồ cá nhân của đồng tu A thôi. Cảnh sát gọi tên đồng tu B và nói: "Đồ của B, tự cô ấy phải đến lấy. Cô ấy vẫn chưa xong việc ở đây đâu, chúng tôi đang tìm cô ấy." Từ trong Pháp, tôi hiểu rằng tiền này là tài nguyên của Đại Pháp, nó không thuộc về tà ác. Trong một thời gian, vấn đề này đã trở thành tâm điểm trong những cuộc thảo luận của mọi người. Một số đồng tu oán trách đồng tu A vì sao lại như thế, vì sao có thể dẫn cảnh sát về nhà, nếu lúc ấy đồng tu B đang ở trong phòng thì làm sao? Đồng tu A nên đi lấy lại số tiền này. Thậm chí có người còn nói, đồng tu A nên trả lại số tiền này. Những tư duy phụ diện này của một số đồng tu rất dễ ảnh hưởng đến đồng tu B. Dưới áp lực và sự đả kích này, đối với đồng tu B mà nói, đây là một lần khảo nghiệm tâm tính. Còn các đồng tu đối xử với đồng tu A thế nào? Là oán trách, chỉ trích hay oán hận? Cũng rất dễ khiến đồng tu bị những tư duy phụ diện này dẫn động. Đồng tu B nắm rõ pháp lý, cô ấy nói: "Chúng ta là người tu luyện, xảy ra bất cứ chuyện gì đều là nhắm vào nhân tâm mà đến. Vậy sự việc này nhắm vào tâm nào đây?" Cô ấy tìm thấy tâm lợi ích của bản thân mình. Cô nói: "Nhiều năm như vậy, về phương diện lợi ích của bản thân, tôi vẫn chưa thực sự buông bỏ được. Tôi còn có tâm sợ hãi, từ trước đến nay, niệm đầu sợ bị bức hại vẫn chưa thanh trừ sạch sẽ. Vì vậy tà ác đã dùi vào chỗ trống là tâm sợ hãi, do đó bản thân cần đối diện với nó. Vậy nên cô đã hạ quyết tâm đi đến đồn cảnh sát đòi lại tiền và các tư trang khác." Đồng tu B nói với tôi về những suy nghĩ của cô ấy và tôi ủng hộ cô. Tôi nói: "Tôi sẽ đi cùng chị nhé." "Nhưng chị có từng nghĩ tới điều này chưa? Nếu cảnh sát hỏi về tiền chân tướng, thì chị sẽ trả lời như thế nào? Mục đích chị đi đến đó là gì?" Khi đồng tu A biết được dự định của chúng tôi, nên cũng muốn đi cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát để lấy lại tiền. Buổi tối trước khi đến đồn cảnh sát, ba người chúng tôi đã chia sẻ thấu đáo với nhau. Chúng tôi nói thẳng ra rất nhiều vấn đề về những nhận thức chưa rõ ràng và còn mơ hồ. Điều này đã làm tăng thêm tín tâm về quyết định đến đồn cảnh sát của chúng tôi. Trong quá trình chia sẻ, chúng tôi đã làm rõ những điểm sau. 1. Nếu tà ác lợi dụng cảnh sát lấy tiền chân tướng làm bằng chứng phạm tội để bức hại đệ tử Đại Pháp, vậy thì chúng ta phải phủ định nó hoàn toàn, tuyệt đối không để tà ác dùi vào sơ hở. Cũng không để cảnh sát có cơ hội phạm tội, đây chính là từ bi với họ. 2. Đồng tu B là đệ tử Đại Pháp, tiền chân tướng là đệ tử Đại Pháp dùng để cứu độ chúng sinh, không cho phép tà ác chiếm giữ. 3. Đối với việc đồng tu A bị bắt cóc và đối với việc bức hại kinh tế đồng tu B, cựu thế lực lợi dụng những thứ gọi là khảo nghiệm này để an bài cho chúng ta. Nhưng đây không phải là những điều sư phụ muốn, cũng không được sư phụ thừa nhận, vậy nên hiển nhiên chúng ta cũng không thừa nhận nó. Căn bản kiểu an bài này không nên tồn tại, ai an bài, ai tham gia, chúng ta đều thanh trừ hết. 4. Mục đích chúng ta đi là để giảng thanh chân tướng Đại Pháp, phải thanh trừ tà ác ở không gian khác đang thao khống cảnh sát. Sư phụ giảng: "Con người có thể làm gì được thần? Nếu không có các nhân tố ngoại lai, thì con người dám làm gì chư thần?" Trích: "Trong chính pháp phải chính niệm, không được có tâm con người, tinh tấn yếu chỉ 3. Vậy nên, mục đích chúng tôi đi lần này cũng là để giải cứu cảnh sát. Buổi chia sẻ của chúng tôi diễn ra rất tốt đẹp, mọi người đồng ý với nhau về mặt pháp lý và cảm thấy năng lượng của ba người hòa nhập mạnh mẽ với nhau. Chúng tôi đều được năng lượng chân chính gia trì. Ngày mà chúng tôi đi đến đồn cảnh sát, trời mưa nhẹ nhẹ. Khi chúng tôi đến nơi, chỉ có người gác cổng ở đó, và chúng tôi đã nói rõ lý do đến đây của mình. Nghe xong, người gác cổng nói, họ đều đi tuần cả rồi, anh điện thoại cho họ nhé. Sau khi điện thoại được kết nối, người gác cổng nói rõ tình hình, thì đầu dây bên kia nói, đồ của B phải do đích thân cô ấy đến lấy. Người gác cổng lại nói, B cũng đến rồi. Đầu dây bên kia nói tiếp, anh đưa điện thoại cho A nghe máy. Đồng tu A tiếp điện thoại, đầu dây bên kia lại hỏi, có thật là B cũng đến không? Đồng tu A đã trả lời, đúng rồi, đích thân cô ấy đến lấy. Đầu dây bên kia nói, các chị hãy đợi, chúng tôi lập tức về ngay. Chuyện của B vẫn chưa xong đâu đấy, ý chỉ về việc đồng tu B sẽ bị bắt giam phi pháp. Chúng tôi cảm thấy thời gian chờ đợi lần này sao mà dài đến vậy. Đối với ba người chúng tôi mà nói, đặc biệt là đồng tu B, thì đây là khảo nghiệm tâm tính. Chúng tôi đi ra ngoài chia sẻ một chút. Xác định rõ ràng bức hại không nên tồn tại, cảnh sát là những sinh mệnh đang chờ đợi được cứu độ. Đây là cơ hội cho chúng ta thanh trừ tà ác thêm một bước nữa, và cũng là cơ hội giảng chân tướng cho cảnh sát. Sau đó ba người chúng tôi lặng lẽ phát chính niệm và không ngừng quy chính từng ý niệm của bản thân. Mưa đã tạnh, khoảng một giờ đồng hồ sau thì xe cảnh sát về tới đồn. Từ trên xe bước xuống có đến 6 hoặc 7 cảnh sát. Khi nhìn thấy chúng tôi thì họ hùng hổ hỏi, ai là B? Họ vừa mở cửa thì yêu cầu đồng tu B vào phòng. Đồng tu B do dự một chút, nhưng rồi liền sải bước vào trong. Tôi và đồng tu A theo sau, nhưng đã bị ngăn lại. Sau khi chúng tôi yêu cầu, thì họ chỉ cho đồng tu A vào, còn tôi thì không được vào. Họ nói rằng tôi không có liên quan gì đến chuyện này. Dẫu tôi có nói thế nào, thì cũng không được vào, nên tôi đành đợi ở bên ngoài. Vậy là tôi ở ngoài phát chính niệm, tôi để công năng của bản thân và công năng của hai đồng tu hợp nhất lại với nhau. Uy lực vô tỷ, diệt tận tất cả tà ác. Khoảng 20 phút sau, khi ánh mặt trời xuyên qua những đám mây và chiếu rọi xuống sân trong đồn cảnh sát, đó cũng là lúc tôi trông thấy hai đồng tu bước ra ngoài. Tôi vội theo sau, chúng tôi cùng nhau bước khỏi đồn cảnh sát. Sau đó tôi hỏi họ, tình hình thế nào rồi? Họ vui vẻ nói, mọi thứ còn nguyên và lấy lại được hết. Chúng tôi đều rất cảm động, không hẹn mà đồng thanh cảm tạ sư phụ. 3. Giảng chân tướng trong cửa hàng nhỏ của tôi. Đối với việc giảng chân tướng trực diện, tôi luôn cảm thấy mình làm không tốt ở phương diện này, trong tâm tôi rất sốt ruột. Có thể sư phụ đã nhìn thấy cái tâm này của tôi nên đã thúc đẩy cho tôi một chút. Vào tháng 9 năm 2018, tôi mở một cửa hàng điểm tâm nho nhỏ. Tôi đã mời hai đồng tu đến làm việc trong tiệm. Họ đều giảng chân tướng rất thuần thục. Trong đó có một vị đồng tu, hầu như gặp ai cũng đều có thể bắt chuyện được, rồi giảng chân tướng và khuyên làm tam thoái, thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn đội của Trung Cộng. Còn vị đồng tu kia cũng đã giảng chân tướng suốt nhiều năm qua, kinh nghiệm rất phong phú. Tôi rất vui, có thể coi như có người dẫn dắt tôi giảng chân tướng rồi. Một hôm nọ, khi hai đồng tu đang giảng chân tướng cho khách hàng trong tiệm, trong tâm tôi chợt lóe lên một bóng ảnh, tiếp theo đó là rất nhiều suy nghĩ tiêu cực. Khi giảng chân tướng trong tiệm, chẳng bằng như tự mình phơi bày thân phận học viên Pháp Luân Công gia cho mọi người biết, bao gồm cả cộng đồng và sở cảnh sát. Mình vừa mới bước vô kinh doanh trong thị trường này, chưa tạo dựng được chỗ đứng ổn định, nhiều người vẫn chưa biết đến tiếng tăm. Trong khi đó, việc cạnh tranh trên thị trường bây giờ rất khốc liệt, lòng người không thật. Nếu trong tiệm có người không hiểu chân tướng, đi báo cáo thì làm sao đây? Nghĩ tới nghĩ lui một hồi thì lại sinh ra tâm sợ hãi. Nhưng tôi biết rõ một điều rằng, ấy là tuyệt đối không thể ngăn đồng tu giảng chân tướng, không thể ngăn cản chúng sinh được đắc cứu. Khi đó tôi nhớ đến đoạn pháp của sư phụ. Chấp trước của con người, những quan niệm can nhiễu đến chứng thực pháp và cứu độ chúng sinh đều nhất định phải bị trừ bỏ. Đối với người tu luyện đang trên con đường trở thành thần, lẽ nào trừ bỏ những chấp trước vào nhân tâm và cải biến quan niệm lại khó khăn đến vậy sao? Nếu một người tu luyện mà ngay cả đến những thứ đó cũng không muốn buông bỏ, thì thể hiện của người tu luyện là gì? Trích, càng về cuối càng tinh tấn yếu chỉ ba. Tôi âm thầm phát chí niệm, thanh trừ tư duy phụ diện của bản thân. Tôi không những không thể ngăn trở đồng tu giảng chân tướng trong tiệm, mà đổi lại nên tạo điều kiện thuận lợi cho họ cứu độ chúng sinh. Tôi cũng phải thanh trừ những quan niệm can nhiễu mình cứu độ chúng sinh. Bản thân cũng cần bước đi trên con đường chứng thực pháp. Sư phụ giảng, giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm. Trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm. Trên thế gian này không có điều chư vị cần làm. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2015. Tôi đã xin sư phụ cấp cho cửa hàng nhỏ này một tấm chắn bảo vệ, ngăn tất cả những nhân tố bức hại can nhiễu đến việc cứu độ chúng sinh. Tôi muốn làm những việc nên làm ở đây, để cho cửa hàng nhỏ này trở thành một nơi mà chúng sinh có thể được cứu. Tôi đã học được rất nhiều điều từ các đồng tu bên cạnh, và tôi cũng đã đột phá được một số trở ngại, như không dám mở miệng, không thể đối đáp, và tâm sợ hãi, vân vân. Dần dần, tôi cũng có thể giảng chân tướng cho một hoặc hai người mỗi ngày. Đối với những khách hàng đến cửa hàng của chúng tôi, chỉ cần chúng tôi có thời gian, thì chúng tôi liền giảng chân tướng và khuyên họ làm tam thoái. Cửa hàng nhỏ của chúng tôi thực sự đã trở thành một nơi cứu độ chúng sinh. Có một công nhân vệ sinh là khách hàng thường xuyên của cửa hàng. Ban đầu khi giảng chân tướng cho anh ấy không những không nghe mà còn lo sợ nói: "Các vị đừng dại dột vậy chứ. Nếu báo cáo lên thì các vị sẽ bị bắt đó." Tuy vậy, chúng tôi vẫn không bỏ rơi anh ấy, tiếp tục tìm cơ hội để giảng chân tướng cho anh ấy từ nhiều góc độ khác nhau, giải khai nút thắt trong tâm của anh ấy. Về sau anh ấy không chỉ thoái đội mà còn giúp chúng tôi. Trong lúc chúng tôi giảng chân tướng, sinh mệnh này quả thực được cứu rồi. Đôi khi ba người chúng tôi cùng phối hợp giảng chân tướng, bổ sung cho nhau và kết quả thu được càng tốt hơn. Đối diện cửa hàng chúng tôi có một cặp vợ chồng trẻ bán bánh bao. Chúng tôi đã giảng chân tướng vài lần cho người chồng, nhưng anh ấy không thoái, luôn chỉ qua loa lấy lệ với chúng tôi. Vào một lần nọ, một mình tôi đã giảng chân tướng cho người chồng và anh ấy đã đồng ý thoái đảng. Sau đó chúng tôi lên kế hoạch khuyên người vợ của anh ấy làm tam thoái. Chúng tôi vừa nghĩ như thế thì sư phụ đã an bài. Vào một ngày kia, người vợ đến tiệm chúng tôi dùng điểm tâm rất sớm. Lúc đó trong tiệm chỉ có một người khách là cô ấy. Ba người chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười trong tâm. Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như tưởng tượng. Hai vị đồng tu luôn phiên giảng rất nhiều, hầu như phương diện nào cũng đều đã nói hết, thậm chí còn đọc thuộc hồng ngâm của sư phụ cho cô ấy nghe. Nhân hải mang mang tương ngộ nan, bình thủy nhất tiếu duyên tương liên, tĩnh hạ tâm lai thính chân tướng, nhĩ vi thử ngôn đẳng thiên niên, cứu nạn đại pháp dĩ tại truyền, cú cú thiên cơ, thị chân ngôn. Trích, thoại hữu duyên, hồng ngâm ba. Diễn nghĩa, biển người minh mông gặp nhau là khó lắm. Ngẫu nhiên quen biết cười một cái là có liên quan đến duyên đấy. Hãy tĩnh tâm lại mà nghe chân tướng. Bạn chờ đợi những lời này hàng nghìn năm rồi. Để cứu nạn, đại pháp đã đang truyền. Từng lời thiên cơ đều là chân ngôn. Trích, nói về hữu duyên, hồng ngâm ba. Tuy nhiên cô ấy vẫn do dự. Khi bắt đầu giảng, tôi vừa ở bên cạnh, vừa làm, vừa phát chí niệm. Sau đó nhìn thấy dẫu có làm cách nào thì cô ấy cũng không thoái, nên tôi cảm thấy sốt ruột cho sinh mệnh này, tâm từ bi tự nhiên nảy sinh. Nếu sinh mệnh này không thoái thì thật đáng thương, cô ấy nhất định phải thoái. Tôi bèn bước đến bên cạnh bàn của cô, chân thành nói với cô ấy rằng: Cô gái à, cô biết không, ở Trung Quốc chúng ta đã có 330 triệu người thoái đảng, đoàn đội rồi. Cũng là nói, hầu như cứ 4 người xung quanh cô thì có một người đã chọn làm tam thoái bảo bình an. Trong số họ không chỉ có công nhân, nông dân, mà còn có cả bác sĩ, luật sư, phần tử trí thức cao cấp, thậm chí có cả cán bộ đảng, chính quyền và quân đội. Giám đốc văn phòng tư pháp Liêu Ninh là ông Hàn Quảng Sinh đã dùng tên thật để thoái đảng, và nhà ngoại giao cấp cao Trần Dụng Lâm cũng thoái đảng bằng tên thật của mình. Mọi người đều nhìn thấy ngày kết thúc của triều đại đỏ, đều nhìn thấy tòa nhà sẽ sụp đổ, và không ai muốn trở thành vật tế phẩm hay con dê thế tội cho Đảng Cộng sản. Cô gái à, hôm nay chúng tôi nói ra điều này không phải muốn bất cứ thứ gì từ cô cả, chỉ là muốn được cô bình an thôi. Khi đại kiếp đại nạn đến, chúng ta có thể bảo bình an. Lúc này cô ấy mỉm cười nói: Anh đã nói như vậy, em thực sự cũng muốn bản thân mình bình an. Em muốn thoái đảng. Lại một sinh mệnh nữa được cứu. Sau khi cô ấy rời đi, ba người chúng tôi đều vô cùng cảm động và vui mừng. Chúng tôi nhìn thấy sức mạnh của phối hợp chỉnh thể. Cuối cùng, chúng ta hãy cùng ôn lại một đoạn pháp của sư phụ. Ngoài ra, những người mà chư vị ngẫu nhiên gặp, những người gặp trong cuộc sống, những người gặp trong công tác, với những người ấy chư vị cần giảng chân tướng cho họ. Ngay cả với người ở nơi thế gian này mà chư vị gặp thoáng qua không kịp nói chuyện, thì chư vị cũng cần để từ bi lưu lại cho họ. Không được lạc mất những ai đáng được độ, càng không được lạc mất người có duyên. Thực ra nhiều đệ tử đại pháp khi giảng chân tướng nói: Bây giờ tôi đi giảng chân tướng. Cứ như thể là bây giờ đi giảng chân tướng, còn lúc bình thường chư vị không giảng chân tướng. Việc cứu độ chúng sinh là quán xuyến trong tất cả mọi việc nơi cuộc sống chư vị hiện nay. Nếu mọi người đều nhận thức như vậy, nhận ra tính trọng yếu của nó, thì tôi nghĩ rằng có thể cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa. Trích: Giảng pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003. Giảng pháp tại các nơi 4. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.